Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương Giáo án Cao cấp Phật học Tác giả Pháp sư Thích Từ Thông Băng 2 Phẩm 6 Thọ Ký Phần Kinh Văn Bấy giờ Thế Tôn bảo đại chúng Mahakajip ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức Phật cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, và nói vô lượng đại pháp của chư Phật. Thân rốt sau, được thành Phật, hiệu là Quang Minh, đủ 10 đức hiệu. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm. Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, không sạch. Đất đai bằng thẳng, lưu ly trong suốt, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây trang trí bên đường. Hoa báo thơm đẹp, tung rải khắp nơi. Bồ Tát và Thanh Văn số đông vô lượng. Dầu có ma và dân ma, nhưng không có việc ma. Họ luôn luôn hộ trì Phật Pháp. Nói xong, Phật thuyết một bài kệ, lặp lại ý trên. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, vân vân, thảy đều run sợ, chắp tay chiêm ngưỡng Phật, và cùng có chung tâm niệm, đại ý như sau. Thế Tôn, nếu thấu rõ lòng chúng con, xin ban cho chúng con lời thọ ký để được an lòng. Chúng con biết lỗi của Tiểu Thừa, nhưng chưa tin khả năng của mình có thể được Phật tuệ. Chúng con ví như người đói gặp bữa tiệc vua, nhưng chưa dám ăn. Dù nghe Phật nói tất cả sẽ thành Phật, nhưng chưa được Phật thọ ký, thì lòng chúng con vẫn còn lo ngại. Phật thọ ký rồi, lòng chúng con thỏa mãn như kẻ đói được bảo ăn. Biết tâm niệm của các đệ tử, Thế Tôn bèn bảo, ông Tu Bồ Đề, đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức na do tha Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thường tu hành thanh tịnh, tròn đủ đạo Bồ Tát. Thân rốt sao thành Phật, hiệu danh tướng Như Lai, đầy đủ 10 đức hiệu. Kiếp tên Hữu Bửu, nước tên Bửu Sanh, quốc độ bằng thẳng, đất lưu ly, cây báo trang nghiêm, hoa báo khắp đất. Không có các thứ nhiễm ô bất tịnh. Dân cõi nước đó, chỗ ở đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ. Hàng đệ tử Thanh Văn đông không kể xiết. Chúng Bồ Tát vô số ức na do tha. Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp. Chánh Pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Phật thường trụ trong hư không, thuyết Pháp độ thoát vô lượng Bồ Tát và Thanh Văn. Rồi Đức Thế Tôn cũng nói bài kệ, lặp lại ý nghĩa trên. Đức Thế Tôn dạy tiếp. Ông Ca Chiên Viên đời vị lai, dùng các đồ cúng dường và phụng thờ 8.000 ức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ, ông dựng tháp cao 1.000 do tuần, rộng 500 do tuần, toàn bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách. Còn cúng các thứ hoa thơm, chuỗi ngọc, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu, tràng phan. Làm cho tháp miếu huy hoàng tráng lệ, sau đó lại cúng dường 20 muôn ức Phật nữa. Bấy giờ đầy đủ đạo Bồ Tát, ông sẽ được thành Phật, hiệu Diên Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Quốc độ của Phật toàn thất bảo hợp thành. Lan can trang trí bằng vàng rồng, châu ngọc báu lạ. Cõi nước của Phật Kim Quang Như Lai không có 4 đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Chỉ có trời, người và vô lượng Thanh Văn Bồ Tát. Phật thọ mạng 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng vậy. Đức Thế Tôn tuyên lại ý nghĩa trên bằng một bài kệ. Sau hết, Đức Phật thọ ký cho ông Đại Mục Kiền Liên rằng, ông Đại Mục Kiền Liên sau này sẽ cúng dường 8.000 ức Phật. Sau các Phật diệt độ, dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, rộng 500 gia tuần, cùng toàn bằng thất bảo. Trang trí hương hoa, chuỗi ngọc vàng rồng, lộng nhiễu tràng phan, để cúng dường trang nghiêm tháp miếu. Sau đó, lại cúng dường 200 muôn ức Phật, rồi được thành Phật, hiệu Đa Ma La Bạt Thiên Đàng Hương, đủ 10 đức hiệu, kiếp tên Hy Mãn, nước tên Ý Lạc, quốc độ bằng thẳng, đất pha lê, cây vàng, lá bạc, hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, ai thấy cũng hoan hỷ. Trời người vô số, Thanh Văn Bồ Tát không thể đếm xiết. Phật thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng vậy. Để tuyên lại ý nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói một bài kệ: các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký, ở nơi đời vị lai đều sẽ được thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay đã thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Thâm nghĩa: thọ ký là một môn đặc biệt, chỉ có trong kinh giáo thuộc hệ tư tưởng tối thượng thừa, khó mà định nghĩa gọn gàng giản đơn về hai chữ thọ ký. Rằng thọ ký tức là dự đoán, không phải. Vì dự đoán có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Rằng thọ ký giống như tiên tri, không đúng. Vì tiên tri chỉ có nghĩa là biết việc sau này, mà cũng không lấy gì bảo đảm. Rằng thọ ký giống như một mệnh lệnh tối thượng phán truyền, càng không thể chấp nhận. Vì thọ ký không phải là sự đền ơn hay một ân sủng của đấng chúa tể nào, hay một vị thần quyền thiêng liêng tối thượng nào. Thọ ký là nói lên một sự thật, một chân lý tất yếu tất nhiên. Sự thật ấy sẽ được hiện thực trong tương lai và đã hiện thực trong ngược dòng quá khứ. Cho nên bộ môn thọ ký được xem là một thông lệ của ba đời chư Phật thường làm. Làm trong lúc sắp kết thúc cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh, và chỉ đến lúc chúng sanh có thể nhận biết khả năng thành Phật của mình, Phật mới đem sự thật này ra dạy bảo. Thành Phật có nghĩa là đạt đến địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn và giải thoát vô minh trọn vẹn. Phật đã đạt đến, chúng sanh tu hành rồi cũng sẽ đạt đến, vì chúng sanh sẵn có tri kiến Phật rồi. Ông Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên vân vân được thọ ký thành Phật sau này. Đó là Đức Phật nói ra một sự thật. Chẳng những hàng thanh văn duyên giác ở trong hải hội Pháp Hoa được thọ ký, mà còn nhiều hạng người khác cũng sẽ được thọ ký dài dài. Đó là chỗ dụng nghĩa thầm kín sâu xa của bộ môn thọ ký trong hệ giáo lý tối thượng thừa. Là Phật thì Phật nào cũng đầy đủ ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là Phật nào cũng có Bồ Đề và Niết Bàn. Cho nên quốc độ của Phật thì dứt khoát không có điều kiện ô nhiễm môi trường, cũng không có lý do sanh ra sự khổ đau hoặc xấu xí. Hằng dụng giới, hương đồ, vinh thể, thường trì định, phục dĩ tư thân, Bồ Đề, diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ, thường an lạc. Lấy giới làm phấn để thoa thân, dùng định làm áo mặc hàng ngày, hái hoa trí tuệ làm vật trang điểm. Vì vậy, người đó ở đâu thì chỗ đó trở nên an lạc. Quốc độ của chư Phật thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ, phát xuất từ chân lý. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Thật lý mà suy, nếu toàn quốc độ cấu tạo bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, thì các thứ ấy còn quý giá gì nữa mà ham. Đó là Như Lai vận dụng lối thuyết pháp phổ vị thế giới tất đàn, nói cho đẹp lòng vừa ý êm tai, để dụ những chúng sanh còn nặng lòng tham lam báu vật. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có Đức Phật nào quên chân lý ấy đâu? Dù là vàng bạc, lưu ly, pha lê, vẫn là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như chớp, rốt cuộc chẳng có gì. Vấn đề cúng dường, đọc cho đúng, thì nên đọc là cung dưỡng, có nghĩa là vun bồi, cung cấp và bồi dưỡng cho tăng trưởng thêm lên. Để đem lại hiệu quả cứu cánh giải thoát giác ngộ, người đệ tử Phật có hai cách cúng dường. Một là cúng dường Phật tánh, quay về với bản lai diện mục, với tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người, hằng ngày sinh hoạt không rời tri kiến Phật. Đó là cách cúng dường Phật tánh. Hai là cúng dường pháp tánh, hành động trong vạn pháp, cọ sát thực tế với vạn pháp, xây dựng trang trí thẩm mỹ nghệ thuật, từ vạn pháp duyên sanh có ra. Là một Bồ Tát hạnh, vì mục đích giải thoát giác ngộ, Bồ Tát không tránh né, không từ nan, không sợ tiêm nhiễm vì giá trị quý giá của những vàng bạc lưu ly, ba lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô hổ phách ấy. Do vậy, dù sử dụng thất bảo xây tháp, nhưng thất bảo ấy trở thành pháp tánh, một thứ pháp mà tự tánh của nó vốn thanh tịnh bản nhiên. Người xây tháp và nguyên liệu xây tháp không có dính mắc gì nhau. Đó là việc làm biểu thị về nghị lực của Bồ Tát, là tâm cảnh như như. Cho nên, việc xây tháp miếu cúng dường như thế là hành động thả một cầu phao mà vớt cả hai con thuyền. Dựa trên pháp tánh mà tôi luyện Phật tánh của mình, đứng vững ở Phật tánh mình, mà bồi dưỡng đức thanh tịnh bản nhiên của pháp tánh. Vì Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật, mỗi vị có một đức hiệu riêng. Vì khi tu nhân hành Bồ Tát Đạo, mỗi vị riêng có một tâm đắc, một sở trường. Điều đó cũng còn có nghĩa là pháp tu, pháp hành của các Bồ Tát trong lúc tu nhân không có một nguyên tắc chung nào gò bó. Ai tu pháp môn gì cũng được, miễn là đừng lạc vào tà đạo, mê tín dị đoan, hoang đường, ảo tưởng là tốt. Đối với nền giáo lý Phật thì phóng khoáng và tôn trọng dân chủ tuyệt đỉnh từ đầu, cho nên kinh điển Phật có câu vô lượng pháp môn tu. Do tu nhân sai khác, cho nên thành quả cũng sai khác. Đến như việc thọ mạng dài ngắn, đệ tử ít nhiều mỗi mỗi đều khác biệt, nhưng tất cả chư Phật đều có một thành tựu chung, cùng đến cái đích cứu cánh là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 7 Hóa thành dụ. Phần kinh văn. Phật bảo các thầy tỳ kheo: thuở quá khứ, vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp, hồi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nước của Phật tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay rất lâu xa, ví như đất của cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, chấm một điểm chừng như hạt bụi, lại đi qua 1000 cõi nước nữa, cũng chấm một điểm, cứ như thế, lần lượt chấm cho hết nước mực nói trên. Này các tỳ kheo, những cõi nước của người đó qua, hoặc có chấm mực, hoặc không có chấm mực, đều đem nghiền nát ra làm bụi. Một hạt bụi kể là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay, lâu hơn số đó vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Ta dùng sức tri kiến Như Lai, xem việc lâu xa đó, dường như việc ở hiện nay. Đức Đại Thông Trí Thắng, thọ 540 vạn ức Na Do Tha Kiếp. Lúc ngồi đạo tràng, phá xong ma quân, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà pháp Phật chẳng hiện ra. Tiếp tục, Ngài ngồi kiết già thân tâm bất động trải một tiểu kiếp, rồi 10 tiểu kiếp, mà pháp Phật vẫn chẳng hiện ra. Thời đó, các trời Đao Lợi vì Phật trang trí một tòa sư tử dưới cội cây Bồ Đề. Phật ngồi lên tòa thì chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chư thiên tiếp tục rải hoa cúng dường. Các trời Tứ Thiên Vương vân vân cũng trỗi nhạc đánh trống. Mãn 50 tiểu kiếp đến lúc Phật nhập Niết Bàn. Này các tỳ kheo, đại thông trí thắng Phật. Trải quá trình bất động 10 tiểu kiếp, pháp Phật mới hiện ra. Lúc Phật chưa xuất gia, có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và báu lạ. Nghe cha chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ chơi báu của mình đến chỗ Phật. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là Chuyển Luân Thánh Vương, cùng 100 vị đại thần và muôn ức nhân dân khác cùng nhau đến đạo tràng, gần gũi đại thông trí thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nghĩ đến sự an ổn lợi ích cho trời người, 16 vị vương tử thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh. Phật bảo các tỳ kheo, lúc đại thông trí thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật trong 10 phương đều chấn động 6 cách. Những chỗ tối tăm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau và đồng nói, trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Do ánh sáng cùng khắp 10 phương, bấy giờ chư thiên, trời phạm ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, tìm đến chỗ Phật, dâng các thứ hương hoa, trân bảo, kỹ nhạc, tràng phan, cung điện, vân vân, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, và một lòng cầu xin Đức Đại Thông Trí Thắng Phật chuyển pháp luân độ thoát cho hàng trời người. Đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời của hàng chư thiên và 16 vị vương tử. Trước hết, Đại Thông Trí Thắng Phật vận dụng 3 lần chuyển pháp tứ đế với 12 hành. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Kế tiếp, Phật chuyển về 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu bi khổ não. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, thọ diệt, thọ diệt, ái diệt, ái diệt, thủ diệt, thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, sanh diệt, sanh diệt, lão tử, ưu bi, khổ não, diệt. Phật nói pháp đó có 600 vạn ức na do tha người, không thọ tất cả pháp, mà phiền não hết, tâm được giải thoát. Lúc Phật nói lần thứ hai, lần thứ ba, có muôn ức hằng hà sa chúng sanh, cũng vì không thọ tất cả pháp, mà vô minh phiền não hết, tâm được giải thoát. Từ đấy, các chúng thanh văn ngày càng nhiều vô lượng vô số, không tính kể hết. Bấy giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử, xin xuất gia làm sa di. Các sa di này đều thông minh, bén nhạy, trí tuệ sáng suốt, từng cúng dường 100.000 muôn ức Phật, siêng tu hành thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng thanh văn vô lượng đây, việc làm đã thành tựu, Thế Tôn nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe rồi đồng tu học. Chí nguyện của chúng con thường mong được tri kiến Phật. Đó là chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm của chúng con, mong Phật biết cho. Lúc bấy giờ, 8 muôn ức người trong số tùy tùng chuyển luân thánh vương, thấy 16 vị vương tử xuất gia, cũng xin xuất gia. Vua thuận cho. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa di, qua hai muôn kiếp sau, ở trong hàng tứ chúng, nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp, không gián đoạn. Nói xong, Phật vào tịnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. 16 vị sa di bèn thay Phật lên pháp tòa rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng 84.000 kiếp. Mỗi vị độ hằng sa chúng sanh phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Qua 80 kiếp, Đức Phật Đại Thông xuất định, bảo rằng 16 vị sa di thật là ít có, vì các căn thông lợi, trí tuệ sắc bén, các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát, nếu biết gần gũi và kính tinh, thọ trì tu học pháp của các vị ấy, sẽ được đạo vô thượng. Đức Phật Thích Ca bảo các tỳ kheo, hằng sa chúng sanh đã được 16 vị sa di hóa độ, đời đời đều sanh ra, cùng chung nghe pháp với các vị ấy, và 16 vị ấy nay đã thành Phật với danh hiệu như Phật A Súc và Phật Tu Di Đảnh, thành Phật ở phương Đông. Phật Sư Tử Âm và Phật Sư Tử Tướng, thành Phật ở phương Đông Nam. Phật Hư Không Trụ và Phật Thường Diệt, thành Phật ở phương Nam. Phật Đế Tướng và Phật Phạm Tướng, thành Phật ở phương Tây Nam. Phật A Di Đà và Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não, thành Phật ở phương Tây. Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông và Phật Tu Di Tướng, thành Phật ở phương Tây Bắc. Phật Vân Tự Tại và Phật Vân Tự Tại Vương, thành Phật ở phương Bắc. Phật Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy, thành Phật ở phương Đông Bắc. Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật ở cõi Ta Bà. Đức Phật Thích Ca nói tiếp, các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng hằng sa chúng sanh, vì đạo vô thượng mà theo nghe pháp. Những chúng sanh đó, đến nay có người đã ở vào địa vị thanh văn. Ta thường lấy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giáo hóa. Hằng sa chúng sanh được giáo hóa thuở đó, nay là tỳ kheo các ông đó. Sau khi ta diệt độ, những thanh văn trong đời vị lai cũng là những chúng sanh đã kết duyên thuở ấy. Tuy vậy, cũng có hàng đệ tử không nghe kinh này, không hay không biết những hạnh của Bồ Tát, tưởng được một ít công đức tu tập là đã diệt độ chứng đắc Niết Bàn. Nên biết, chỉ do Phật thừa mới được diệt độ, không có thừa nào khác. Nếu có khác, thì đó chỉ là phương tiện của Như Lai vận dụng mà thôi. Đến đây Đức Phật Thích Ca đưa ra một tỷ dụ. Có một chỗ chứa nhiều của báu, muốn đến nơi đó, phải trải qua đường dài, những 500 do tuần nhiều nguy hiểm, hoang vắng, đáng ghê sợ. Một nhóm người muốn đến nơi ấy để lấy của báu. Có một người thông minh, nhiều hiểu biết dẫn đường. Dù vậy, vì đường dài, nhóm người ấy mệt nhọc, sợ sệt, tỏ ý chán nản muốn lui về. Thương xót bọn người ấy, sao lại có ý bỏ của báu mà muốn lui về? Vì dẫn đường bèn ở nơi hai phần đường, dùng phép lạ hóa ra một tòa thành và bảo nhóm người kia vào ở sẽ được an ổn sung sướng. Rồi muốn đi nữa để đến chỗ châu báu thì cũng tiện. Nhóm người kia nghe theo, vào thành ở được an ổn và rất bằng lòng. Khi biết nhóm người kia hết mỏi mệt, vị dẫn đường mới nói, thành ấy là do ta hóa ra để chúng ngươi tạm nghỉ mệt, chớ chưa phải là chỗ các vị cần đi đến. Hãy cố gắng lên, chỗ chứa châu báu gần đây. Cũng vậy, biết chúng sanh sợ con đường dài thành Phật, phải tinh tấn và cần khổ lắm mới đi đến chỗ cuối cùng. Phật như vị dẫn đường, phương tiện nói có hai thứ Niết Bàn, một cho thanh văn, một cho duyên giác. Chúng sanh lại tưởng hai nơi đó là cứu cánh. Phật phải đưa sự thật ra mà dạy rõ. rằng sự tu hành đến quả vị thanh văn duyên giác là chưa xong, cần phải tiến thêm lên nữa. Tuy vậy đừng sợ, từ đây đến chỗ chứa châu báu gần và rất dễ đi. Thâm nghĩa. Đức Phật Thích Ca kể lại sự tích về quá trình hành đạo chứng quả của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, cách đây bất khả thuyết vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Thế mà, với tri kiến Phật, sự kiện đó như là việc hiện tiền. Như Lai thấy biết, không cần có sự hồi ức khó khăn. Nói sự việc này, nhằm dạy cho người đệ tử Phật rằng, tri kiến Như Lai là thứ tri kiến bản thể, hiện tượng duyên khởi, hình thành lâu hay mau, sự kiện diễn biến sanh ra lớn hay nhỏ, đều sanh khởi từ bản thể, hiện hữu trong bản thể bất biến tùy duyên ấy. Vì vậy, chuyện xa xưa hung hút ấy, với tri kiến Phật y như đang có hiện giờ, đã gọi là Phật hay thành Phật, thì người đó phải là người đạt đến giải thoát giác ngộ. Nói cách khác, là người phải thực chứng quả vị vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Trên đường tu nhân thành Phật, định và tuệ ví như hai cánh của một con chim. Khi chim bay, hai cánh vận chuyển nhịp nhàng đồng bộ, thì chim mới bay đến đích. Xệ đi một cánh, thì chim chẳng bay được. Đức Phật Thích Ca cho biết, Đức Đại Thông Trí Thắng chuyên tâm thiền định, trọn một tiểu kiếp, hàng phục, phá ma quân rồi, mà Pháp Phật không hiện ra. Pháp Phật không hiện ra, có nghĩa là trí tuệ chưa đầy đủ, Bồ Đề chưa viên mãn. Sau đó, tiếp tục thiền định thêm 10 tiểu kiếp mà cũng chưa thành Phật. Cuối tiểu kiếp thứ 10, với sự hoạt động có tánh cải tạo xây dựng của chư thiên, bấy giờ Đại Thông Trí Thắng ngồi lên tòa sư tử, mới chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiền định nhằm dứt bặt tâm thức, kiểu như chết liệm, không tốt. Trong Phật Pháp gọi đó là khô định, thứ định không có tuệ. Nó chỉ có công dụng phá ma quân, tức là ngăn chặn hết vọng tưởng. Muốn thành Phật, phải chuyển hóa các tâm sở, cải tạo tánh xấu, xây dựng đức tốt, ngăn dứt việc ác, phát triển hạnh lành. Khi tột đến đỉnh cao của trí tuệ, lúc bấy giờ gọi là thành Phật. Thành Phật là cái đích đến của một con người tu tập mong cầu. Nhưng vai trò của một vị Phật mà dừng ở đây thì chưa trọn vẹn, dù Pháp Phật hiện ra. Bởi vì thành quả đạt được đó chỉ mới hoàn thành bên mặt tự giác tự lợi, còn cần có sức cảm hóa giáo dục và truyền bá cái chủ nghĩa, cái đạo lý giải thoát giác ngộ đến mọi tầng lớp con người để hoàn thành nhiệm vụ giác tha, tha lợi của một vị Phật. Điều kiện và hoàn cảnh của Phật Đại Thông Trí Thắng thì trước cảm hóa người thân và dần dần cảm hóa những người thân của người thân. Làm cái việc cảm hóa, giáo dục, truyền bá chân lý, nói cách khác là truyền bá chánh pháp, cho đến hết cuộc đời, ngày mà người đời hiểu là Như Lai diệt độ. Do vậy, là một đấng Thế Tôn thì đầy đủ hai nhiệm vụ, tự giác, giác tha, cho nên Phật nào cũng được tôn xưng là đấng giác hạnh viên mãn. Thành Phật là ngày trở về thể nhập bản thể chân như thanh tịnh. Theo giáo lý Đạo Phật, bản thể chân như thanh tịnh ấy cũng tức là Như Lai viên giác diệu tâm của con người. Do vậy, Đại Thông Trí Thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật, thế giới chư thiên trong mười phương đều sáng rỡ và rung động. Chúng sanh trong chính cõi đều được thấy rõ nhau. Ý thú đoạn kinh này nhằm nhắc lại một lần nữa cái chân lý tất cả là một và một là tất cả. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê thì sáu nẻo luân hồi cách phân ranh giới mịt mờ, lúc giác thì quốc độ mười phương không còn có tướng hai. Ở phẩm tựa, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ vô lượng kiếp xa xưa thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, trước cũng nói pháp tứ đế, kế nói thập nhị nhân duyên hóa độ cho hàng tiểu thừa, sau rốt nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa độ cho hàng đại thừa Bồ Tát thời gian 60 tiểu kiếp, rồi sau đó Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn. Ở phẩm này cũng chuyện xa xưa, bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp. Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa di và hàng trời người, cũng vận dụng tam chuyển pháp luân qua 12 cách, gồm 4 cách thị chuyển, 4 cách khuyến chuyển và 4 cách chứng chuyển. Sau đó, chỉ dạy lối quán chiếu và thực hành pháp thập nhị nhân duyên để diệt trừ sanh tử ưu bi khổ não. Sau hai muôn kiếp cũng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói xong, Phật vào tịnh thất nhập thiền định 84.000 kiếp. Phật Thích Ca hiện nay cũng trước nói tam thừa, sau nói nhất thừa để đưa chúng sanh đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước giờ phút Như Lai nhập Niết Bàn, trí tuệ và phương tiện của Như Lai vận dụng thành một quy tắc. Quy tắc đó hữu hiệu trong việc giáo hóa chúng sanh. Các vị sa di là những người truyền đăng tục diệm hoằng dương chánh pháp, gieo rắc vào lòng người đạo lý giải thoát giác ngộ, cho nên ai nghe học hành theo đều đi đến Phật quả được. Kinh thường nói Phật nào cũng có cha mẹ vợ con và thường xuất thân từ gia đình vọng tộc, có thể thỏa mãn mọi hưởng thụ trên đời. Vậy mà các vị không ham hưởng thụ, để rồi từ đó xả tục xuất gia, trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì theo giáo lý truyền thống của đạo Phật, chỉ có hưởng thụ được thành quả viễn ly mới là người thật hưởng thụ cái chân hạnh phúc. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị sa di thứ 16, con út của Phật Đại Thông Trí Thắng. Các tỳ kheo và cư sĩ nam nữ ở hội Pháp Hoa hiện tại là những người từng nghe pháp của 16 vị sa di. Đọc ý thú lời kinh đó, mọi Phật tử chúng ta đừng vội khẩn nguyện van xin mau thành Phật nha, mà nên nhớ câu hành tàn hư thật tự gia tri, họa phúc nhân do cánh vấn thùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Và dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là việc làm của mình đúng, sai mình biết hết rồi. Họa đến hay phúc đến, không cần hỏi thầy bói, thầy tướng mà làm chi. Làm thiện được quả báo thiện, làm ác bị quả báo ác. Chân lý là như vậy. Có điều quả báo đến sớm hoặc đến chậm mà thôi. Còn muốn biết đời trước mình là người thế nào, thì xem cuộc sống của bản thân, của gia đình trong hiện tại. Muốn biết sẽ vui hay khổ của thân sau, thì trông vào tánh nết đức độ, cách ăn ở của mình đối với mọi người trong hiện tại. Tóm lại, sự tu hành cầu thành Phật, cũng như sự làm lụng để được nhà giàu, làm nhiều siêng năng thì mau giàu, làm ít lâu giàu, lười biếng nghèo suốt đời, ước ao không được gì, khấn nguyện van xin cũng không được gì. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng thừa, là thứ chân lý cứu cánh. Phật nói kinh này rồi là đã làm xong nhiệm vụ truyền đạt chánh pháp, trao trọn gia bảo của Như Lai. Chúng sanh nghe, học, hành theo kinh này, quyết định thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mà Phật xa xưa cũng như Phật Thích Ca hiện tại, nói kinh Pháp Hoa xong là tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn, mà vào thất an trụ thiền định 84.000 kiếp, thì cũng không còn nói thêm gì nữa được, cũng y như đã nhập Niết Bàn rồi vậy. Phẩm 8. Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký. Phần Kinh Văn. Ông Phú Lâu Na sau khi nghe Phật nói về những phương tiện tùy cơ thuyết pháp, lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn, lại nghe việc nhân duyên đời trước và sức tự tại thần thông của chư Phật, trong lòng hớn hở, bèn quỳ gối đảnh lễ Phật và bạch rằng: Như Lai Thế Tôn thật là hy hữu, làm việc khó làm, thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà thuyết pháp cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói tuyên bày cho hết công đức của Thế Tôn, nhưng xin Thế Tôn biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Phật bèn nhắc công phu tu hành của ông Phú Lâu Na ở các tiền kiếp, rằng ở 90 ức đức Phật thuở quá khứ, Phú Lâu Na từng hộ trì, phụ trợ tuyên bày chánh pháp của Phật. Ông là người bậc nhất trong số người thuyết pháp thuở đó. Về nghĩa không của các pháp, ông thông suốt tận tường, đầy đủ bốn trí vô ngại, thường hay suy gẫm sâu xa, nói pháp thanh tịnh, không chỗ nghi lầm. Tuy ông đầy đủ việc làm của Bồ Tát, mà người thời bấy giờ đều hiểu ông là thanh văn thật. Ông dùng phương tiện qua hình thức thanh văn mà làm lợi ích vô số chúng sanh và giáo hóa vô số người, khởi lòng tin vững chắc nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, ở vào thời bảy đức Phật quá khứ, Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Trong tương lai, ông cũng là người bậc nhất và hộ trì truyền bá chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn xây dựng cõi Phật thanh tịnh, mà Phú Lâu Na thường tinh tiến giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng kiếp sau, Phú Lâu Na sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh, lấy hằng sa tam thiên đại thiên thế giới, làm thành một cõi Phật, lấy bảy báo làm đất, cõi nước bằng phẳng như mặt bàn tay, không núi đồi, khe rãnh, gò nổng, gồ ghề. Đài thất bảo, dãy đầy, cung điện của chư thiên gần với hư không, trời người giao tiếp nhau và đều thấy được nhau, không ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không có người nữ. Chúng sanh cõi ấy thần thông tự tại, chí nguyện bền chắc, tinh tấn và trí tuệ. Nhân dân nước ấy thường sử dụng hai cách ăn, một là thiền duyệt, hai là pháp hỷ. Bồ Tát cõi đó đông vô số, thanh văn cũng vậy. Nước Phật tên là Thiện Tịnh, kiếp tên Bửu Minh. Để lặp lại nghĩa trên, Đức Phật nói một bài kệ: Bấy giờ 1200 vị La Hán, những vị tâm được tự tại nghĩ rằng, nếu Phật đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn, thì sung sướng biết bao. Đức Phật biết tâm niệm đó, bèn lần lượt thọ ký cho 500 vị A-La-Hán, trước hết là tỳ kheo Kiều Trần Như, và tất cả đều sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Phổ Minh. Được thọ ký xong, 500 A-La-Hán vui mừng lễ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ trước tới nay chúng con cứ tưởng là mình được diệt độ rồi, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao? Vì đáng được trí tuệ của Như Lai, mà cứ bằng lòng với trí nhỏ của mình, cho là đủ. Rồi các vị đồng tâm trình lên Phật một thí dụ. Trong kho tàng Phật báo, chúng con mới được một phần mà tự cho là đủ. Chẳng khác một người nghèo đến chơi nhà bạn thân giàu lớn. Tiệc rượu xong, anh nghèo say vùi nằm ngủ. Bạn giàu vì có việc đi xa gấp, bèn lấy một viên ngọc vô giá buộc vào vạt áo của bạn say để tặng. Hết say, anh nghèo ra đi, không hay trong người có ngọc. Đến một nước khác, cầu y cầu thực làm ăn vất vả. Mỗi khi được một ít của cải, tự cho là đủ, không dám mong một tình cảnh tốt đẹp hơn. Về sau, anh bạn giàu gặp trở lại anh bạn nghèo, thấy bạn khốn khổ quá mới trách: Sao không dùng viên ngọc trong vạt áo để kinh doanh, tạo cho mình một cuộc sống giàu sang? Chừng ấy anh nghèo mới hay là mình giàu, liền dùng vốn ấy mà kinh doanh và trở nên giàu có. Các vị A-La-Hán kết luận: Chúng con cũng như vậy, từ lâu xưa Thế Tôn thường giáo hóa cho. Vậy là Thế Tôn đã gieo trong lòng chúng con hạt giống vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế mà chúng con vô trí, không hay không biết, được chút phần niết bàn cho là đã đủ rồi, không cần gì nữa. Nay Phật giác ngộ cho chúng con, dạy cho biết phải được Phật tuệ vô thượng mới thật là diệt độ. Thâm nghĩa. Phật thọ ký cho 500 đệ tử Thanh Văn đọc tụng phẩm kinh này, cần quan tâm về hiện tượng Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là một trong 10 đệ tử Phật được tôn vinh vào hàng đệ nhất theo sở trường của mỗi vị. Phú Lâu Na được Phật khen thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử Thanh Văn. Việc đó có nguyên nhân chánh đáng, không phải chuyện ngẫu nhiên, bởi vì thời quá khứ ông Phú Lâu Na cũng từng cộng sự trợ tuyên chánh pháp với 90 ức đức Phật. Thời Phật nào ông cũng được ngợi khen như vậy. Giờ đây Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ông, ở tương lai ông cũng là người thuyết pháp đệ nhất giúp chư Phật giáo hóa chúng sanh, để rồi sau đó ông thành Phật với hiệu Phổ Minh, có nghĩa là ông gieo rắc ánh sáng trí tuệ khắp đến mọi người. Phật nói lại sự việc này, cũng như thọ ký cho ông Phú Lâu Na sắp tới, dạy cho Phật tử hậu lai bài pháp sâu xa về giáo lý nhân quả. Muốn có quả, phải gieo nhân và chăm nom vun bồi liên tục cái nhân ấy. Thuyết pháp giỏi là chính mình đã gieo sâu hạt giống đa văn Phật Pháp. Giáo hóa chúng sanh là truyền đạt cho mọi người ánh sáng trí tuệ giải thoát giác ngộ. Vì vậy ông Phú Lâu Na được Phật thọ ký thành Phật hiệu Phổ Minh. Từ nhận xét đó, ta thấy rõ nhân quả không sai, và nhân quả không đời nào mất. Sự nghiệp thuyết pháp độ sanh trong quá khứ của ông Phú Lâu Na đáng được ghi vào bản công đức vàng son oanh liệt. Phật sự hiện tại của ông là một trong những người được Phật ngợi khen là đệ nhất, thế mà ông chưa thành Phật, cũng như không tha thiết mong cầu thành Phật ở kiếp này. Điều đó thể hiện đại thừa chủng tánh ở trong ông, cho nên Phật mới gọi ông là Thanh Văn bên ngoài, bên trong là Bồ Tát. Nội bí Bồ Tát, ngoại hiện Thanh Văn tướng. Vì vậy mà đối với ông, thành Phật sớm hay muộn không phải là việc cần để tâm mong ước. Giới hương làm phấn thoa thân, choàng manh áo định tư sanh hình hài, bồ đề hoa hái trang cài, niết bàn tại chỗ ta ngồi thưởng trăng. Việc thọ ký chúng sanh thành Phật là một khía cạnh trong hoài bão của Như Lai xuất hiện ở đời, nhưng không thể thọ ký xô bồ ồ ạt. Dù rằng quả Phật là bình đẳng, mọi người đều có khả năng đạt đến, song quá trình hành động sinh hoạt trong cuộc sống, động lực phát tâm chí nguyện tu hành của mỗi người đều khác biệt. Như Lai thọ ký từng đợt, có trước có sau, đều có ý nghĩa. Tất cả mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có quyền thụ hưởng thành quả do ý chí, nghị lực, khả năng tu tập của mình. Trước tiên, ông Xá Lợi Phất, kế tiếp nhóm ông Tu Bồ Đề. Đến đây, nhóm ông Phú Lâu Na và 500 đệ tử lớn, những vị này nhất trí với nhau xin Phật được trình bày cái thí dụ hạt ngọc trong vạt áo, để nói lên nỗi lòng hối hận vì sự sai trái của mình khi chưa có điều kiện tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái thí dụ hạt ngọc trong vạt áo còn nói lên nỗi lòng xúc động sâu xa, giờ đây mới biết mình là con Phật. Từ lâu với ý chí thấp hèn và tự mãn, bằng lòng với quả vị nhị thừa, lại ngỡ rằng mình đã tuyệt phần, không có khả năng vói tới quả Phật. Quả là chàng cùng tử đáng thương. Ôi, một bạn hữu vô cùng cao đẹp đáng kính biết bao. Bạn đã cho hạt ngọc vô giá buộc vào vạt áo. Vậy mà bao tháng năm khổ cực vất vả để đổi lấy cái ăn cái mặc tầm thường mà đã bằng lòng mãn nguyện. Giờ đây không còn là chàng cùng tử ấy nữa, mà là người cự phú nhất đời. Từ lâu không biết mình có hạt ngọc vô giá, bởi khi người bạn tốt tặng cho là lúc bị hôn mê, cơn say chưa tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là người bạn tốt vô vàn khả kính, Còn cùng tử khốn khổ kia là những Phật tử chúng ta đang hôn mê trong đêm trường, cùng đồng sàng mà quá nhiều dị mộng. Phẩm chính: thọ học, vô học nhân trí. Phần kinh văn: lúc bấy giờ A Nan và La Hầu La nghĩ thầm, nếu mỗi chúng ta đều được thọ ký thì sung sướng biết bao. Hai vị liền đến trước Phật làm lễ, bạch rằng: chúng con nghĩ cũng có phần được thọ ký, vì bao giờ cũng quy hướng về Như Lai. Lại, chúng con là người quen biết của tất cả trời người và Atula trong thế gian. A Nan là người hầu và hộ trì tạng pháp. Còn La Hầu La là con của Phật. Nếu hai chúng con được thọ ký, thì nguyện của chúng con sẽ mãn, mà chỗ trong mong của chúng con cũng được đầy đủ. 2000 đệ tử thanh văn, bậc hữu học và vô học cũng đứng dậy lễ Phật, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Thế Tôn, tỏ ý cùng một sở niệm với A Nan và La Hầu La. Phật bảo A Nan: đời sau ngươi sẽ được làm Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Ngươi sẽ cúng dường 62 ức Phật, hộ trì tạng pháp, rồi sau được vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20000 muôn ức hằng hà, thanh tịnh đất bằng lưu ly. Kiếp của Phật tên Diệu Âm Biến Mãn, thọ mạng của Phật vô lượng, và mười phương Như Lai đồng ca ngợi công đức của Phật. Nói xong, Thế Tôn đọc một bài kệ lặp lại nghĩa trên. Lúc bấy giờ 8000 Bồ Tát mới phát tâm, đều nghĩ: chúng ta chưa nghe các Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, cớ sao mà các thanh văn lại được như vậy? Đức Phật biết tâm niệm ấy, bèn bảo rằng: này các thiện nam tử, ấy vì ở nơi Phật Không Vương, ta và A Nan đã đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ vô thượng. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thì siêng cần tinh tấn, cho nên ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn A Nan thì theo bản nguyện hộ trì pháp ta, và trong tương lai tiếp tục hộ trì pháp tạng của chư Phật để giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Lòng rất vui mừng, A Nan tức thời nhớ lại tạng pháp của vô lượng ngàn muôn ức Phật thuở quá khứ, luôn cả lời nguyện của mình. Bấy giờ Phật bảo La Hầu La: đời sau ngươi sẽ đặng làm Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Ngươi sẽ cúng dường chư Phật Như Lai đông như vi trần trong 10 thế giới, và thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử như hiện nay. Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ngươi sẽ làm trưởng tử cho Phật Sơn Hải Huệ, rồi về sau sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn lặp lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Thấy các bậc hữu học vô học 2000 người, ý căn nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh, một lòng nhìn Phật. Phật bèn nói với A Nan: tất cả những người ấy sẽ cúng dường chư Phật Như Lai, đông như vi trần trong 50 thế giới, cung kính hộ trì pháp tạng, rốt sao đồng thời, ở các nước trong 10 phương, mỗi mỗi đều được thành Phật, đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, sống lâu một kiếp, cõi nước Trang Nghiêm số đệ tử thanh văn Bồ Tát, và thời gian chánh pháp tượng pháp thảy đều đồng nhau. Lúc đó, các hàng hữu học vô học, nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở như được rưới nước cam lộ. Thâm nghĩa: thọ ký cho tất cả những người hữu học và vô học đều được thành Phật là một hình thức khác nhằm nói lên cái chân lý tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Chân lý đó được Bồ Tát Thường Bất Khinh phát hiện từ vô lượng đời kiếp trước, được Phật nhắc lại ở phẩm 20 sau.
Bồ Tát thường bất khinh xa xưa nhờ quán triệt chân lý mà nay thành Phật. Phật là hiện thân của chân lý. Nói rằng Phật thọ ký, kỳ thật là nói ra cái chân lý hiển nhiên ấy vậy thôi. Hữu học vô học là ai? Vô học là những người đã không bị ràng buộc, vướng mắc bởi những nghiệp nhân phiền não trong ba cõi, không còn khiếp sợ và đau khổ bởi vô thường, lão, bệnh trong vòng sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não. Họ xuất ly tam giới, được quả A-la-hán. Hữu học là những người còn chịu sự chi phối bởi hạt giống hữu lậu của nghiệp nhân nhiễm ô của ba cõi. Đó là những người tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A-na-hàm quả. Hàng hữu học và vô học có đến 2.000 người. Phật thọ ký cho tất cả đều được thành Phật, và đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai đủ 10 đức hiệu. Về bình đẳng môn thì như thế, ai cũng có khả năng thành Phật, có quyền hưởng thụ thành quả giải thoát giác ngộ do công lao tu tập rèn luyện của mình. Nhưng về sai biệt môn thì rõ ràng nhân nào quả nấy, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Không có tâm trạng ngồi chờ sung rơi trong toàn bộ giáo điển của Phật. 2.000 thanh văn, hữu học, vô học được thọ ký thành Phật sau này có điều kiện. Phải cúng dường các Như Lai nhiều như số vi trần trong 50 thế giới nghiền ra, và phải thọ trì pháp tạng, nghĩa là phải lãnh thọ hành trì kho tàng chánh pháp. Xã hội quan của Phật giáo cách đây những mấy ngàn năm, vậy mà tư tưởng Phật giáo và đạo đức của xã hội chủ nghĩa hiện đại lại gặp nhau ở quan điểm không chấp nhận chế độ ngồi mát ăn bát vàng. Phải ra sức làm việc mới có ngày quang vinh, gia tư mới sung mãn chứ. Ở đây có hai vấn đề cần được đặt ra. Một là số chư Phật nhiều như số vi trần của 50 thế giới nghiền ra. Tìm đâu cho có đủ số Phật như thế để cúng dường, ngõ hầu được thành Phật. Hai là vấn đề tuổi thọ của Như Lai. Lấy tuổi thọ của Như Lai nào làm tiêu chuẩn để có thể lượng định thời gian để hy vọng và ước mơ ngày công viên quả mãn thành Phật của mình? Chắc chắn là bế tắc. Dù thầy toán hay bậc thầy của thầy toán cũng không giải đáp được. Vấn đề đó phải được hiểu. Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm Như Lai vốn có của tất cả chúng sanh. Tâm Như Lai này có hai mặt, thể và dụng. Thể của nó thì bất biến, dụng của nó lại tùy duyên. Thể ví như nước, dụng như bọt bóng sóng mòi. Sóng mòi bọt bóng nghìn sai muôn khác, nhưng điều kiện, duyên khuấy động hết thì tất cả là một thể nước lặng trong. Chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên trôi lặng trong sáu nẻo luân hồi, nhưng nếu giác ngộ thì là Như Lai Phật. Đó là lúc trở về cái bản vị bất biến của mình. Do vậy, cúng dường chư Phật nhiều đời, cúng dường chư Phật thật đông, có nghĩa là ta phải vun bồi cung cấp dưỡng nuôi cái giác tánh tròn đầy màu nhiệm, tùy duyên bất biến của ta, một cách thường xuyên liên tục, ở mọi chốn nơi, mọi hoàn cảnh trong đời sống của ta. Khởi một niệm lành là cúng dường một Phật, thể hiện một hành động của thân, của miệng, của ý, có tánh cách lợi lạc chúng sanh vị tha vô ngã, có chất liệu giải thoát giác ngộ, là cúng dường Phật. Cúng dường như thế là ở đâu cũng có Phật để cho ta cúng dường, và muốn cúng bao nhiêu cũng có đủ số Phật để chứng minh lòng thành kính của ta. Đó là điều kiện để thành Phật đó. Bậc hữu học, vô học, trong nhóm 2.000 người làm việc ấy, tất cả Phật tử chúng ta cũng có thể thực hiện sự cúng dường như vậy, và kết quả đảm bảo như nhau. Chớ cúng Phật ngoại cảnh mà mong đem lại giác ngộ giải thoát nội tâm, thì làm sao có được việc đó? Vả lại, theo giáo lý nhà Phật, không có một ông Phật nào có quyền ban cho bất cứ ai về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải học và hành theo nhà bác học mới có khả năng, và có ngày trở thành nhà bác học. Lại, cung cấp bạc vàng vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học. Điều đó không phải việc của người trí làm. Học và hành là hai yếu tố không thể thiếu của người tu Phật. Học ví như đôi mắt, hành ví như đôi chân. Chân khỏe, có thể đi xa, đi bền, nhưng nếu mắt tối thì khó đạt mục tiêu muốn đến. Ngược lại, mắt sáng thấy suốt rộng xa, nhưng không đi thì cái đích muốn đến không bao giờ thành tựu. Phật cùng ông A Nan đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thời Phật Không Vương, nhưng Phật chú trọng hành, tinh tấn, cho nên Phật đã thành Phật. Còn ông A Nan thiên về học rộng đa văn, cho nên giờ hãy còn hộ trì pháp Phật và được Phật thọ ký. Ông A Nan sẽ thành Phật, hiệu Sơn Hải Huệ Tự Tại. Nói rõ cái đạo lý, gieo hạt gì thu hoạch quả ấy. Là Phật tử, chúng ta hãy chín chắn nghĩ suy. Phẩm 10. Pháp Sư. Phần Kinh Văn. Để dạy cho tám muôn đại sĩ, khi bấy giờ Phật nói với Bồ Tát Dược Vương rằng, trong đại chúng đầy đủ hạng người chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến những người cầu thành Phật Đạo, không để riêng ai, nếu người nào ở trước Phật, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một câu, một bài kệ, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, Như Lai đều thọ ký họ là người sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật dạy tiếp, sau Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa một câu, một bài kệ, cho đến một niệm tùy hỷ, Như Lai cũng thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cung kính, cúng dường, bằng các thứ trân bảo, hương thơm, trang nghiêm đẹp đẽ, Dược Vương nên biết, các người đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện, vì thương xót chúng sanh, mà sanh vào nhân gian đấy. Dược Vương, nếu có người hỏi, trong thời vị lai những chúng sanh nào sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người vừa kể trên mà nói rằng, những người đó sẽ thành Phật. Vì sao? Nếu có người trai lành gái tốt nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, dầu là một câu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và dùng các thứ hương hoa báu vật mà cúng dường, thì người đó đáng được nhân gian chiêm ngưỡng và cúng dường như cúng dường Phật. Vì đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác, nhưng vì thương chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để phân biệt giảng nói kinh Pháp Hoa. Dược Vương nên biết, người đó từ bỏ phước báo thanh tịnh để sanh vào đời trượt ác, vì chúng sanh truyền bá giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau Như Lai diệt độ, nếu có người trai lành gái tốt, có thể vì riêng một người mà nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu kinh, phải biết người đó là sứ của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai, còn nói chi người ở trong đại chúng vì nhiều người giảng nói. Dược Vương, nếu có người bất thiện, dụng ác tâm ở trước Phật chê mắng Phật suốt một kiếp, tội còn nhẹ. Nếu có người hung hãn chửi mắng người tại gia hay xuất gia thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì tội rất nặng. Dược Vương, người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Như Lai dùng vai mà vác người đó, mọi người nên dùng những thứ hương hoa kỹ nhạc quý báu nhất trong cõi đời để cúng dường. Vì sao? Bởi vì nghe pháp của người đó nói trong khoảng giây lát, bèn được tỏ ngộ chân lý rốt ráo đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để lặp lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói một bài kệ. Rồi Đức Phật dạy tiếp, Dược Vương, kinh điển của ta nói, có thể nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó, kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể truyền trao khinh suất bừa bãi cho những người không đúng đối tượng căn cơ. Đây là thứ kinh chư Phật giữ gìn cẩn mật, chưa từng diễn nói. Bởi vì Như Lai còn tại thế, nói ra còn nhiều người oán ghét, huống chi sau Như Lai diệt độ. Dược Vương nên biết, sau Như Lai diệt độ, người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói cho người khác nghe, Như Lai lấy y mà trùm, người đó được chư Phật trong mười phương hộ niệm. Như Lai lấy tay xoa đầu, và người đó cùng với Như Lai ở chung. Dược Vương, ở nơi chốn nào có kinh này, hoặc giảng nói, hoặc đọc tụng, nên xây tháp bằng bảy báo cao rộng, đẹp đẽ, mà trong đó không cần tôn trí xá lợi. Bởi vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi, nên dùng các thứ hương hoa, trân bảo, tràng phan để cúng dường tháp. Người nào thấy tháp, lễ bái cúng dường, phải biết những người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát hành đạo mà chưa thấy chưa nghe được kinh diệu pháp Liên Hoa là Bồ Tát chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Những chúng sanh cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe, nghe rồi tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thí như có người khát nước đào giếng ở gò cao, đào thấy đất còn khô thì biết rằng mực nước còn xa. Khi thấy được đất bùn thì biết rằng gần tới nước. Bồ Tát cũng vậy, thọ trì, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa, phải biết quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với Bồ Tát đó gần kề. Dược Vương, nếu Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa mà kinh nghi sợ sệt, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, đó là hàng thanh văn tăng thượng mạng. Dược Vương, nếu có trai lành gái tốt, sau Như Lai diệt độ, muốn vì hàng tứ chúng mà nói kinh Pháp Hoa, thì nên ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi trên tòa của Như Lai mà thuyết kinh. Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhẫn nhục, tòa Như Lai là vạn pháp giai không. Dược Vương, Phật dù ở thế giới khác xa xăm, nhưng Phật sai hàng Hóa Nhân, hàng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di đến nghe Pháp và tin nhận, thuận theo không chống trái. Nếu nói Pháp ở chỗ vắng, Như Lai sai Thiên Long, Càn Thác Bà đến nghe Pháp. Phật dù ở nước khác, nhưng khiến người đó nói Pháp luôn luôn được thấy thân ta. Nếu có quên sót câu lối, Như Lai sẽ nhắc cho họ, nói kinh được đầy đủ. Để lặp lại nghĩa trên, Thế Tôn nói một bài kệ. Thâm nghĩa. Pháp sư là người học hiểu chánh pháp, sống với chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết đều được công đức vô lượng, đều được gọi pháp sư. Pháp Hoa pháp sư cần có những điều kiện căn bản thể hiện trong đời sống hàng ngày thì việc lợi mình lợi người mới được viên mãn. Kinh nói, lấy đài từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo, lấy pháp không làm tòa ngồi, ở nơi đó mà thuyết pháp. Nếu lúc nói kinh này, có người ác mắng nhiếc, đá, ngói, dao gậy hại, nhớ Phật nên nhẫn nhục. Pháp Hoa pháp sư có thể có khó khăn như vậy, bởi vì kinh Pháp Hoa có những đặc điểm dị thường ở nhiều kinh khác Phật chưa từng dạy đến. 1. Chỉ nghe chừng một bài kệ hoặc một câu kinh Pháp Hoa, Phật cũng thọ ký cho thành Phật. 2. Hoặc thọ trì, hoặc đọc tụng, hoặc biên chép, hoặc giảng nói, chừng một bài kệ, Phật nói người đó không phải người thường. 3. Hỏi ai là người sẽ được thành Phật? Hãy chỉ những người có nghe và thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa. 4. Dùng ác tâm chê mắng Phật trọn kiếp, tội còn nhẹ hơn chê mắng người tài gia hay xuất gia, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa. 5. Đọc tụng kinh Pháp Hoa là dùng đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. 6. Kinh đã nói, đang nói và sẽ nói nhiều vô lượng, chỉ có kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. 7. Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu không trao dạy cho người không đúng đối tượng. Phật tại thế, Kinh Pháp Hoa còn bị nhiều người oán ghét, nói chi sau Như Lai diệt độ. 8. Sau Như Lai diệt độ, có ai biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng nói Kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay mà xoa đầu người đó. 9. Chỗ nào có Kinh Pháp Hoa, hoặc có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, nên dựng tháp thất bảo cúng dường, khỏi để xá lợi Phật, vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi. 10. Pháp sư nói Kinh Pháp Hoa, nếu ở chỗ vắng vẻ, Phật sai Thiên Long Bát Bộ chúng đến nghe Pháp, còn Phật dù ở nước khác, nhưng khiến cho vị Pháp sư luôn luôn thấy Phật, và nếu quên mất câu nghĩa, Phật dạy cho nhớ hiểu đầy đủ. Quả là những sự kiện dị thường. Nếu có người bảo, đó là chuyện hoang đường, thần thoại của thời tiền sử xa xưa, dường như chẳng có gì oan ức lắm. Người đệ tử Phật có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu và dung hóa nó qua bộ óc trí tuệ để nhận thức lấy tinh hoa chánh pháp, bỏ đi cái bả văn tự ngôn từ vốn mượn để làm thứ tá dược. Cái tinh hoa của Kinh Pháp Hoa là thứ dược liệu cực mạnh trị chứng bệnh tự khinh nặng nề của chúng sanh. Chừng nào chúng sanh còn bệnh tự khinh thì Pháp Hoa Pháp Sư chưa được nghỉ ngơi. Chừng nào chúng sanh biết mình là Phật, ở chung với Như Lai, thường thấy Như Lai, được Như Lai xoa đầu nhắc nhở, bây giờ Pháp Sư nhiệm vụ mới hoàn thành. Ta hãy tìm hiểu 10 sự kiện dị thường được nêu ở trên. 1. Ta thử rút ra một câu kinh xem nào. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ngã bất cảm khinh ư Nhữ Đẳng, Nhữ Đẳng giai đương tác Phật. Thế nào, bạn có bằng lòng chấp nhận bạn sẽ thành Phật không? Có. Thế là Phật đã thọ ký cho bạn rồi đó. Nói rằng Phật thọ ký, kỳ thật bạn thọ ký cho bạn, chứ không phải cần đến Phật. Bởi vì Phật dù có nói thọ ký hay không, địa vị Phật bạn cũng chẳng mất phần. Vì bạn đã nhận hiểu Phật tánh của bạn, thì sớm hay chầy bạn sẽ thành Phật. Nói cách khác là bạn trở về với cái ông Phật tánh sẵn có của bạn. Bạn không biết mình là con trưởng giả, nên phải đói rách lang thang lưu lạc. Khi bạn nhận ra ông trưởng giả là cha mình, bạn trở về nhà, thì cái gia tài nguy nga đồ sộ, những kho tàng ngọc đầy bảo châu vô giá của ông trưởng giả ấy là của bạn, chứ còn của ai nữa. 2. Những người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa, Phật nói, những người đó không phải là người thường. Tại sao vậy? Vì người thường vốn có tánh tự khinh. Họ không tin mình có khả năng thành Phật, càng không thể tin rằng mình là Phật, có Phật chất, có Như Lai ở trong tâm màu nhiệm. Người thường nghĩ rằng, Phật phải là một ông không phải là mình thì mới là Phật. Ông đó ngồi trên chánh điện chùa, đi lững thững trên mây, hay phải ngồi trên một tòa sen đẹp. Hiểu Phật như thế, thì biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa có nhầm gì? Cho nên, họ chẳng cần làm việc đó. Ngược lại, người thọ trì, đọc tụng, tu tập Kinh Pháp Hoa, tự tin tri kiến Phật của mình, tin mình có tâm Như Lai màu nhiệm, rồi quyết chí tu hành, cải tạo vô minh, diệt trừ phiền não, do đó sớm muộn gì cũng đến ngày thành Phật. Thế không phải sứ giả Như Lai là gì? 3. Nếu hỏi ai là người sẽ được thành Phật, hãy chỉ những người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa. Vì sao vậy? Vì người này tự tin mình thành Phật, biết mình có Phật tri kiến, biết có Như Lai viên giác diệu tâm. 4. Dùng ác tâm chê mắng Phật trọn kiếp, tội còn nhẹ hơn chê mắng người tại gia hay xuất gia, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa. Sao lạ thế? Ta hãy chín chắn tư duy vấn đề này. Giả sử có người xỉ vào mặt ông Cù Đàm, ông Thích Ca Mâu Ni mà mắng, thế nào? họ đã mắng được Phật chưa? Xin đáp rằng chưa. Họ mắng như thế không trúng Phật. Họ chỉ mắng được ông Cù Đàm, ông Tất Đạt Đa, ông Thích Ca, theo danh ngôn thường xưng gọi. Cái hiện tướng tứ đài duyên khởi là Phật, thì tất cả thế giới thành Phật cả, còn ai để gọi chúng sanh? Phật là cái giác tánh linh tri, cái tinh hoa trí tuệ chứa đựng ở trong cái hiện tướng duyên sanh đó. Cái đó là Như Lai, là viên giác diệu tâm, là tri kiến Phật. Tất cả cái đó chứa đựng trong toàn bộ hệ tư tưởng giáo lý Pháp Hoa Kinh. Cho nên chê mắng Kinh Pháp Hoa, tức là chê mắng Phật tánh mình, xua đuổi Như Lai tâm mình, không tin mình có khả năng thành Phật. Người tự mắng, tự xua đuổi, tự khinh Phật mình như vậy, tức là tự mình đốt cháy hạt giống thành Phật, thì cái quả Phật dứt khoát tuyệt phần. Thế là làm cản trở con đường tiến lên Như Lai Phật của tất cả chúng sanh, cho nên mang tội rất nặng. Còn việc chê mắng ông Tất Đạt Đa, ông Thích Ca, thì chưa đá động gì được Phật Như Lai cả. Ta ôm lại lời Phật dạy ở Kinh Bát Nhã Kim Cương. Nếu dựa vào 32 tướng cho là Như Lai, dựa vào âm thanh thuyết pháp cho là Như Lai, hiểu Như Lai như thế là người tà đạo, không hề thấy biết Như Lai đích thực. Hiểu Như Lai qua âm thanh sắc tướng không đúng, thì mắng Như Lai qua huyễn tướng và âm thanh cũng không nhầm được. Cho nên gọi là tội chỉ là biểu lộ sự ác tâm của chính mình, tội ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, tội tự chiêu kỳ họa ấy, chớ Như Lai cũng chẳng bắt tội làm gì. Và thật sự, Như Lai cũng chẳng có quyền gì để bắt, vì Như Lai không phải đấng thiêng liêng có quyền thưởng phạt. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp hoành sanh, vô minh cứu cánh vọng, thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tuyệt tướng triền căn, tự tha bất cách, giác tánh bản lai, cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Đó là câu đối của cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. Tôi thích quá, viết vào đây để tặng chư độc giả cùng thưởng thức. Và nhớ rằng nền giáo lý của Phật giáo đại để là vậy đó. Như Lai có quyền thưởng phạt ai đâu. 5. Thọ trì độc tụng giảng nói Kinh Pháp Hoa là dùng đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Có thật vậy không? Tại sao? Có. Tại vì đã chấp nhận, đã tin Phật tánh mình, thì mình là Phật. Tin tâm Như Lai của mình, thì mình là Như Lai. Do đó, cái gì Phật có, Như Lai có, thì mình có. Người ăn mày thì không có cân đai áo mũ trưởng giả để mặc. Nhưng đã là trưởng giả, thì mặc đồ trưởng giả chứ sao? 6. Kinh điển Phật đã nói, hiện nói và sẽ nói nhiều vô lượng. Nhưng chỉ có Kinh Pháp Hoa là khó tin và khó hiểu. Tại sao vậy? Tại vì các kinh phương tiện, bất liễu nghĩa, thì để thích hợp với chúng sanh căn cơ vốn hạ liệt, những tâm hồn yếu đuối, thích ỷ lại vào sự ban ân, giáng phúc của một đấng tha nhân. Còn Kinh Pháp Hoa, thì Phật dạy phải tin mình là Phật. Niết bàn không phải ở cảnh giới xa xôi nào khác. Phải khai thác cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn, phải sử dụng Niết bàn vô trụ xứ của Phật. Vì thế, chúng sanh khó hiểu và khó tin. 7. Kinh Pháp Hoa phải đúng đối tượng mới nên trao truyền. Lúc Phật tại thế, Kinh Pháp Hoa còn bị nhiều người oán ghét, huống là sau Như Lai diệt độ. Tại sao thế? Tại vì chúng sanh có tánh tự khinh, không tin nổi rằng mình có thể thành Phật. Mà Kinh Pháp Hoa thì chỉ thẳng cái tri kiến Phật sẵn có, khiến chúng sanh tự ngộ nhập, tự thành. 8. Sau Như Lai diệt độ, có ai thọ trì độc tụng, biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa, Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay xoa đầu người đó cùng Như Lai ở chung. Sự thật có thế ư? Hình mạo Như Lai thế nào khi Như Lai làm những điều đó? Như ta đã biết, Như Lai viên giác diệu tâm thì ai cũng có. cái thể bất biến của tâm là Như, cái dụng tùy duyên của tâm là Lai. Vì vậy, Như Lai là thể dụng, là tâm tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mọi người. Tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng Âu. Tánh chân như bất biến, như thủy bổn thanh trừng. Bất biến tùy duyên chân thử tánh, tùy duyên bất biến thị tha tâm. Minh tâm minh liễu Âu bào thường, kiến tánh thâm tri thủy diện trừng. Dịch nghĩa: tâm sanh ra muôn pháp, tùy duyên như bọt nước sao. Tánh chân như bất biến, như nước vốn lặng trong. Bất biến tùy duyên là tánh ấy, tùy duyên bất biến chính tâm này. Minh tâm nhận rõ lao sao bọt, kiến tánh nhìn sâu mặt nước bình. Ai mà chẳng sống bằng tâm tánh, chẳng ở cùng tâm tánh, chẳng tương quan tác động giữa nhục thân và tâm tánh. Tách rời tâm tánh ra mà còn là một con người, thì Phật không có nói bao giờ trong toàn bộ giáo lý Phật. Những đợt sống tùy duyên bao giờ cũng phát xuất, cũng ở trong lòng nước bất biến. Nước duyên khởi ra sống là việc dễ hiểu, sống nước không rời là việc tất nhiên. Cũng vậy, mọi người ai cũng có tâm tánh Như Lai. Khi thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa là lúc trở về với Như Lai tâm, làm việc Như Lai tánh thì được ở chung với Như Lai, được Như Lai rờ đầu vậy. Chỉ lo là mình có nhớ Như Lai, bằng lòng trở về ở chung với Như Lai không, hay là bỏ nhà đi hoang, để cho Như Lai phải khắc khoải nhớ thương, như ông trưởng giả nhớ thương đứa con hoang cùng tử của mình. Người ham thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa là người trở về nhà, chứ không là chàng cùng tử tha phương cầu thực nữa, thì còn lại gì việc ông trưởng giả choàng cho con mình chiếc áo đẹp, xoa đầu nựng nịu và ôm vào lòng ngủ chung một giấc yên lành mãn nguyện, bởi vì con cưng mà. 9. Chỗ nào có kinh, hoặc có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa, nên dựng tháp bảy báu cúng dường. Nhưng không cần để xá lợi Phật, vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi. Thân Như Lai là gì? Không cần xá lợi mà vẫn có toàn thân Như Lai trong tháp. Sao lại dựng tháp để cúng dường kinh? Đem phẩm vật để cúng dường cho Phật còn dễ hiểu. Dựng tháp để cúng dường kinh thì nghĩa lý thế nào? Kinh Pháp Hoa là pháp, thứ pháp tối thượng thừa triển khai tri kiến Phật trong tất cả chúng sanh. Thế thì pháp là Phật vậy. Tháp tức là pháp, mà tánh của pháp tức là tánh của Phật. Vì Phật tánh và pháp tánh không hai, danh thì khác mà thể thì đồng. Trong pháp tánh có Phật tánh, trong Phật tánh là pháp tánh. Luật Hiển Dương Chánh Pháp nói: Phật tánh tại hữu hình, pháp tánh tại vô tri. Phật pháp bản lai vô nhị tánh, nhất hỏa năng siêu bách vạn xài. Vốn cùng một tánh chân như, nhưng tùy duyên sanh khởi và tác động vào hữu tình, thì tánh chân như được trở thành tên gọi Phật tánh. Cũng tánh chân như ấy, tùy duyên vận động sanh khởi và tác động vào vô tình, thì gọi đó là pháp tánh. Kỳ thực, Phật tánh và pháp tánh không hai. Ví như một thứ lửa, đem đốt nhiều thứ củi, mà tên lửa và độ nóng của lửa có khác. Lửa phân bò, lửa rơm, lửa củi, lửa than đước, lửa than đá, vân vân. 10. Pháp sư nói kinh Pháp Hoa ở chỗ vắng vẻ, Phật sai Thiên Long Bát Bộ và tứ chúng đến nghe. Phật dù ở chỗ khác, nhưng khiến cho Pháp Sư luôn luôn thấy Phật. Pháp Sư quên, Phật dạy cho nhớ đầy đủ. Phải hiểu thế nào về sự kiện có vẻ huyền hoặc này? Phải hiểu thế này, Tâm Pháp Sư đã có sẵn Như Lai, Phật Tâm. Pháp Sư tự có đủ tứ thánh lục phàm, khắp trùm mười pháp giới. Phật và ta cùng ở chung nhau, lỡ quên mất câu lối, thì thiền định để mời Phật đến, ôn cố tri tân, tư duy lời Phật. Thì Phật Như Lai thanh tịnh tâm xuất hiện dạy bảo cho mà biết, mà nhớ. Phật Thích Ca cách đây hơn 2.500 năm trước, cũng thỉnh Phật đến hộ niệm cho, để thuyết kinh Pháp Hoa cũng bằng lối này. Còn Thiên Long Bát Bộ thì lúc nào chẳng túc trực ở tâm ta. Cứ tư duy trong thiền định, cứ giảng nói kinh Pháp Hoa đi, Thiên Long Bát Bộ vẫn nghe rõ, chính cõi chúng sanh đều nghe rõ. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dù ở nước khác, nhưng Như Lai viên giác, tri kiến Phật, lúc nào chẳng có ở lòng mình. Muốn thấy Phật, gặp gỡ Phật, chỉ cần dời chúng sanh đi nơi khác, thì Phật cùng Pháp Sư đối diện, đàm đạo Phật Pháp, khó gì? Phẩm 11 Hiện Bảo Tháp. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ trước Phật, có một ngôi tháp bằng thất bảo, cao 500, rộng 250 gia tuần, từ dưới đất hiện lên, rồi trụ lơ lửng giữa hư không. Ngôi tháp cực kỳ tráng lệ, tỏa ra mùi thơm ly cấu chiên đàn khắp cùng cõi nước. Các hàng Thiên Long Bát Bộ cùng đem các thứ phan lọng, hương hoa chuỗi ngọc của cõi trời để cúng dường, tôn trọng và ngợi khen. Bấy giờ trong tháp báo vang ra tiếng khen rằng hay lắm, hay lắm. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng tuệ bình đẳng, vì đại chúng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đúng vậy, lời Thích Ca Mâu Ni nói là chân lý chân thật. Trước sự kiện hy hữu này, đại chúng đều được pháp hỷ, đồng thời cho là chuyện lạ, nhưng không ai nói ra, đều cung kính, chắp tay đứng qua một bên. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết tâm niệm tứ chúng, bèn bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do duyên cớ gì mà có tháp từ đất hiện lên, lại từ phía trong có tiếng vang ra như thế? Đức Phật đáp, trong tháp báo này có toàn thân Như Lai. Thời quá khứ cách đây vô lượng lâu xa, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, lúc còn hành đạo Bồ Tát, đã phát lời thề rằng, nếu được thành Phật, thì sau khi diệt độ, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa, tháp báo của Ngài sẽ hiện ra, khen ngợi để chứng minh. Vì vậy, bất luận chỗ nào trong mười phương, thể có nói kinh Pháp Hoa, thì tháp báo hiện ra, toàn thân Phật trong tháp nói hay lắm, hay lắm. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thay lời đại chúng bạch: chúng con muốn thấy thân của Đức Phật Đa Bảo. Phật Thích Ca đáp: theo đại nguyện của Phật Đa Bảo, khi tháp Ngài hiện ra, mà có Đức Phật nào muốn chỉ cho tứ chúng thấy thân của Ngài, thì Đức Phật ấy phải nhóm lại một chỗ tất cả phân thân của mình, rồi sau đó thân Phật Đa Bảo mới hiện ra. Vậy nay ta sẽ nhóm tất cả phân thân của ta hiện đang thuyết pháp ở các cõi nước trong mười phương. Bấy giờ Đức Thích Ca phóng một đạo hào quang, từ tướng lông trắng giữa đôi mày, thằng xa cõi nước ở mười phương hiện bày, trong đó vô lượng Bồ Tát đang vì chúng sanh nói pháp. Thấy ánh sáng ấy, chư Phật mười phương đều bảo các Bồ Tát: chúng ta phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Phật Thích Ca, để cùng cúng dường tháp báu của Đa Bảo Như Lai. Chư Phật ấy đều là phân thân của Đức Thích Ca. Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, có cây báu, vàng rồng trang nghiêm, không có tụ lạc, thành ấp, xóm làng, biển cả, sông ngòi, rừng núi. Mỗi Đức Phật có một Bồ Tát làm thị giả. Các Đức phân thân qua đến Ta Bà, lên ngồi kiết già trên tòa sư tử, đặt dưới cội mỗi cây báu, lần lượt như thế, khắp tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Để dung chứa tất cả các phân thân, Đức Thích Ca bèn biến thêm ở tám phương, 200 muôn ức na do tha nước, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm. Lại, để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến, Đức Thích Ca dời trời, người đi nơi khác, biến thêm 200 muôn ức na do tha nước khác, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng như trên. Chư phân thân Phật trong 10 phương, tuần tự về đủ, nhóm ngồi ở 8 phương. Chư Như Lai ngồi đầy khắp 400 muôn ức na do tha cõi nước. Khi đâu vào đấy rồi, các phân thân Phật sai thị giả qua cõi Ta Bà, dâng hoa cúng dường Phật Thích Ca, và dạy thị giả bạch rằng: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và các Bồ Tát Thanh Văn đều được an ổn chăng? Sau khi cúng dường hoa, các thị giả bạch với Đức Thích Ca là: Chư phân thân Phật đều muốn mở tháp báo đang lơ lửng trên không. Đức Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy ngón tay mặt mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như tháo khóa một cửa thành. Tức thì tất cả chúng sanh trong hội đều thấy Đa Bảo Như Lai trong tháp báo, ngồi trên tòa sư tử, toàn thân nguyên vẹn như người nhập định. Lại nghe Đa Bảo Như Lai nói: hay lắm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay quá. Vì muốn nghe kinh nên ta mới đến đây. Hàng tứ chúng thấy việc chưa từng có, hân hoan đem các thứ hoa báu tung rải lên cúng dường Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Chia nửa tòa sư tử trong tháp báo, Phật Đa Bảo nói: Phật Thích Ca, xin mời lên ngồi trên tòa này. Tức thời Đức Thích Ca vào trong tháp, ngồi kiết già trên chỗ được Phật Đa Bảo nhường. Thấy hai Như Lai cùng ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp, đại chúng thầm nguyện: Phật ngồi cao quá, cúi mong Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Đức Thích Ca bèn dùng thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nói lớn khắp bảo: Nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà có khả năng nói kinh ấy. Để diễn lại ý trên, Đức Thích Ca nói một bài kệ mà đại ý như sau: Đức Phật Đa Bảo diệt độ đã lâu, nay vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp báo, hà huống các người mà chẳng siêng nghe. Ai nói được kinh này là đã thấy ta cùng Phật Đa Bảo và các vị phân thân Phật. Các thiện nam tử nên suy nghĩ, phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Hoa. Đó là một cái khó hơn tất cả các thứ khó khác. Thật vậy, nói được tất cả các kinh điển khác, dời núi Tu Di, lấy chân hất 3000 đại thiên thế giới, dùng sự tướng mà rộng chỉ chân lý, lấy tay nắm bắt hư không, đem cả đại địa để lên móng chân, rồi bay lên cõi trời phạm thiên, mang cỏ khô vào lửa mà không bị cháy. Trì 84000 kinh điển, rồi vì người đem nói ra, khiến chứng được 6 thần thông, nói pháp, làm cho vô lượng chúng sanh đều đắc quả A-la-hán. Tất cả những việc làm ấy rất khó, nhưng chưa khó bằng sau khi Phật diệt độ mà nói kinh Diệu Pháp. Trong đời ác trược biên chép nắm giữ được kinh này, vì một người mà nói kinh này, nghe lãnh và tìm thâm nghĩa trong kinh này, tôn trọng và thực hành kinh này. Kinh Diệu Pháp là bậc nhất, thọ trì đọc tụng được, ắt làm cho chư Phật hoan hỷ. Ai làm được là người dõng mãnh tinh tấn, đó mới thật là người trì giới, tu khổ hạnh, là người được mau chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đời sau, ai đọc giữ kinh này là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu được kinh này là mắt sáng suốt của trời, người trong thế gian. Trong cảnh đầy sợ hãi, ai nói được kinh này trong chốc lát là người đáng cho thiên nhân cúng dường. thâm nghĩa. Một ngôi tháp bằng thất bảo cực kỳ tráng lệ nguy nga, cao 500, rộng 250 gia tuần, từ đất nổi lên trụ trong hư không, rồi vang ra lời tán thán rằng: Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa rất hay, dạy rõ về chân lý. Để cởi mở mối kinh nghi trong lòng đại chúng, Đức Phật Thích Ca nói: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, đó là Phật Đa Bảo. Phật và tháp báo này vốn có từ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp. Quả là một việc ly kỳ. Tháp tức là Pháp. Pháp mà đã có từ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, mà vẫn trường tồn không hoại, thế là không phải Pháp hữu vi rồi. Ở đây ý Phật muốn giới thiệu và dạy cho chúng sanh biết về Pháp tánh vậy. Chỉ có Pháp tánh mới là Pháp bất hoại chân thường. Phật Đa Bảo Như Lai thọ lượng lâu đời như ngôi bảo tháp thì không phải là ứng thân Phật. Qua sự kiện này, Phật muốn chỉ thị Phật tri kiến cho chúng sanh biết về cái Phật tánh bất diệt là như thế đó. Đất ở thế gian thì nay động mai chùi, đây bồi kia lỡ bại hoại vô thường. Vậy đất trường tồn phải là đất bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Tuổi thọ của nó phải đồng với cái thọ lượng của Phật tánh, Pháp tánh ở trên đã nói. Có vậy mới dung chứa được cái tháp, Pháp, và Đa Bảo Như Lai, Phật, bất sanh bất diệt. Vậy đất đó phải là đất tâm, là tâm địa vậy. Kinh Tâm Địa Quán nói: Trong tam giới lấy tâm làm chủ, người năng quán tâm chắc chắn giải thoát, người không quán tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sanh ví như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa mà sanh. Cái tâm cũng thế, nó sanh ra pháp thế và xuất thế, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát cho đến Như Lai. Do đó tam giới duy tâm, tâm được gọi là đất. Vậy Pháp, Phật từ đất nổi lên có nghĩa là Phật tánh, Pháp tánh không ngoài tâm tánh. Tâm tánh bao trùm hàm chứa Phật tánh và Pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói: Tâm ví như chàng họa sĩ vẽ ngũ ấm thế gian, tất cả thế gian này vạn pháp từ đây tạo. Tâm Phật cũng như thế, và Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh, ba tên mà đồng một bản thể. Phật Đa Bảo khi tu nhân, có lời thệ sâu nặng: Nếu tôi được thành Phật, thì sao Phật diệt độ, trong mười phương, ở đâu có nói kinh Pháp Hoa, thì tháp của tôi sẽ hiện đến để nghe và tán thán. Hay lắm, hay lắm. Và nếu Đức Phật đó muốn giới thiệu thân tôi cho tứ chúng thấy, thì phải nhóm hết phân thân Phật của mình đang thuyết pháp trong mười phương lại, bây giờ thân tôi mới hiện ra. Cái bổn thể sâu nặng của Phật Đa Bảo nay đã thành hiện thực. Sự kiện ấy có ý nghĩa gì? Ta có thể hiểu sự kiện này qua hai ý. Một, để chứng minh. Qua sự chứng minh này, nói lên ý nghĩa kinh Pháp Hoa là kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Hết băng 2, xin nghe tiếp băng 3.